Luận Đại Trí Đồ, quyển 55, phẩm thứ 28. Quyển Nhân Thính Pháp, người quyển nghe pháp. Kinh. Lúc bấy giờ chư thiên nghĩ rằng: như vậy thì hạng người nào mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên như vậy nên nói: thưa chư vị thiên tử, người như quyển như quá nghe pháp vậy. Chỉ có hạng người như vậy mới nghe được pháp này. Vì sao? Vì người như quyển như quá mới chẳng nghe, chẳng biết và chẳng chứng vậy. Chư thiên hỏi: thưa đại đức, vì chúng sanh như quyển như quá thì người nghe pháp cũng như quyển như quá chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa chư vị thiên tử, chúng sanh như quyển thì người nghe pháp cũng như quyển, chúng sanh như quá thì người nghe pháp cũng như quá vậy. Thưa chư vị thiên tử, ngã như quyển như mộng thì chúng sanh dẫn đến tri giả kiến giả cũng như quyển như mộng, sắc dẫn đến thức cũng như quyển như mộng, nhãn dẫn đến ý cũng như quyển như mộng, sắc dẫn đến pháp cũng như quyển như mộng, nhãn thức dẫn đến ý thức cũng như quyển như mộng, nhãn xúc dẫn đến ý xúc cũng như quyển như mộng. Thưa chư vị thiên tử, ngã và chúng sanh như quyển như mộng thì nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, Tu Đà Hoàn quả dẫn đến Phật đạo cũng đều như mộng như quyển cả. Chư thiên hỏi: thưa đại đức, Phật đạo như quyển như mộng thì niết bàn cũng như quyển như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: tôi nói Phật đạo như quyển như mộng, niết bàn như quyển như mộng. Nếu có pháp nào hơn niết bàn thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như quyển như mộng. Vì sao? Vì như quyển như mộng và niết bàn là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận. Hỏi: trước đây đã nói hết thảy pháp đều như quyển như mộng nên chẳng có người thuyết pháp, chẳng có người nghe pháp. Nay vì sao chư thiên lại còn muốn hỏi hạng người nào mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Đáp: trước đây đã nói rõ rằng hết thảy pháp đều là như quyển như quá, chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Do vậy chư thiên khởi tâm nghi, nghĩ rằng nếu như vậy thì hạng người nào mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Ngài Tu Bồ Đề nói: người như quyển như quá mới nghe được pháp này. Chư thiên lại nghĩ rằng hạng người nghe pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết phải như thế nào mới có thể tương ưng, mới có thể tính thọ, dẫn đến mới có thể tu hành để được đạo quả? Ngài Tu Bồ Đề khẳng định: chỉ có người như quyển như quá mới nghe được pháp tôi đang thuyết và họ sẽ tương ưng tu tập thành đạo quả. Hỏi: người như quyển như quá chẳng có các tâm và tâm sở, họ chẳng có tính thọ được pháp, như vậy thì nói pháp để làm gì? Đáp: đây chẳng phải khiến người quyển quá nghe pháp, mà chỉ muốn dạy người tu hành phải dụng tâm vô sở đắc để hành các pháp, ví như người quyển quá chẳng nghe, chẳng biết, chẳng chứng vậy. Lại nữa, vì ngã và chúng sanh là như quyển như mộng nên người thuyết pháp cũng như quyển như mộng. Người thuyết pháp đã là như quyển như mộng thì người nghe pháp, người biết pháp, người hiểu pháp cũng như quyển như mộng. Lại nữa, sắc dẫn đến niết bàn cũng là như quyển như mộng. Hỏi: nếu chẳng có pháp nào thù thắng hơn niết bàn thì vì sao nói niết bàn là như quyển như mộng? Đáp: đây chỉ là phương tiện. Ví như Phật dạy: nếu cỏ cây hiểu biết được tiếng của ta nói thì ta cũng sẽ thọ ký cho chúng được niết bàn vậy. Đây cũng chỉ là thí dụ. Niết bàn dụ cho pháp rốt ráo thanh tịnh, pháp vô thường. Ví như biển lớn là nơi dung chứa các dòng nước từ trăm sông chảy về. Niết bàn rốt ráo thanh tịnh, chẳng còn ma chướng quấy nhiễu, là nơi mà chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã đạt đến. Ngài Tu Bồ Đề tán thán Bát Nhã Ba La Mật có lực phá hết thảy các chấp về hữu vi pháp để đạt đến niết bàn. Bởi vậy nên chẳng có pháp nào thù thắng hơn niết bàn cả. Thế nhưng nếu chẳng biết rõ niết bàn là rốt ráo thanh tịnh, là rốt ráo không, là như quyển như mộng mà móng tâm thủ chấp niết bàn, thì niết bàn cũng sẽ bị lực trí huệ vô ngại Bát Nhã Ba La Mật khóa trừ vậy. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề nói, nếu có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như quyển như mộng. Kinh. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Maha Ca Chiên Viên, Phú Lâu Na, Maha Ca Diếp cùng vô số Bồ Tát hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thưa ngài Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật khó thấy, khó hiểu, khó biết, là tịch diệt, là thầm thâm di diệu. Như vậy, ai là người tính thọ được Bát Nhã Ba La Mật? Ngài A Nan thay ngài Tu Bồ Đề đáp: Đó là các đại Bồ Tát đã vào được bất thối chuyển địa, các bậc A La Hán lậu tận, các bậc đã thành tựu chánh kiến, đã đầy đủ tính lực, các thiện nam thiện nữ căn tánh lanh lợi, thường thân cận các thiện tri thức, thường cúng dường chư Phật. Những hạng người này tính thọ Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng nói như vậy là phải hay chẳng phải, thì hay phi? Ngài Tu Bồ Đề tiếp lời ngài A Nan nói: Đó chính là những người chẳng dùng sắc để phân biệt không, và chẳng dùng không để phân biệt sắc, dẫn đến chẳng dùng thức để phân biệt không, và chẳng dùng không để phân biệt thức, chẳng dùng sắc để phân biệt vô tướng vô tác, và chẳng dùng vô tướng vô tác để phân biệt sắc, dẫn đến chẳng dùng thức để phân biệt vô tướng vô tác, và chẳng dùng vô tướng vô tác để phân biệt thức, chẳng dùng sắc để phân biệt bất sanh bất diệt tịch diệt ly, và chẳng dùng bất sanh bất diệt tịch diệt ly để phân biệt sắc, dẫn đến chẳng dùng thức để phân biệt bất sanh bất diệt tịch diệt ly, và chẳng dùng bất sanh bất diệt tịch diệt ly để phân biệt thức. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng là như vậy. Đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni cũng đều là như vậy. Dẫn đến A La Hán, Bích Chi Phật, Phật nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy cả. Ví như chẳng dùng nhất thiết chủng trí để phân biệt không, dẫn đến để phân biệt ly, và chẳng dùng không, dẫn đến chẳng dùng ly để phân biệt nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề lại nói tiếp: Thưa chư vị thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm di diệu như vậy, có ai lãnh thọ được chăng? Thưa chư vị thiên tử, trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ bày, chẳng có pháp gì để luận giải cả. Do vậy mà người tính thọ Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc vậy. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa ngài Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật trọng nói cả ba thừa pháp và các pháp nhiếp thủ Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến khi vào thập địa, hộ trì Bồ Tát tu Đàn Ba La Mật, dẫn đến tu Bát Nhã Ba La Mật, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Bởi nhân duyên vậy nên cần phải dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát. Bồ Tát Maha Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy, trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh, nên chẳng mất thần thông, được đầy đủ các thiện căn công đức, thường đi đến các cõi Phật, cung kính cúng dường chư Phật, thọ lãnh giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi được nhất thiết chủng trí mà chẳng hề ly chánh định. Do vậy mà được nhất thiết thế gian tối thượng biện, tức là được biện tài vô ngại, vượt trên hết thảy thế gian. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như lời ngài nói, Bát Nhã Ba La Mật trọng nói cả ba thừa giáo, là giáo pháp hộ trì Bồ Tát, dẫn đến nhất thiết thế gian tối thượng biện, là pháp bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên ngã dẫn đến tri giả kiến giả cũng bất khả đắc, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không cũng bất khả đắc, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều bất khả đắc cả. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thưa ngài Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật hộ trì Bồ Tát, dẫn đến giáo hóa Bồ Tát, được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất, vì nội không nên Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc. Vì ngoại không dẫn đến vì vô pháp hữu pháp không, nên Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc. Vì nội không nên Bát Nhã Ba La Mật hộ trì Bồ Tát dẫn đến giáo hóa Bồ Tát được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc. Vì ngoại không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, nên Bát Nhã Ba La Mật hộ trì Bồ Tát dẫn đến giáo hóa Bồ Tát được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc. Luận: vì nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật là pháp khó thấy, khó hiểu, khó biết, là pháp tịch diệt, thậm thâm di diệu, nên chư đại đệ tử của Phật đã hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng: ai là người tính thọ được Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vậy mà ngài Tu Bồ Đề đã nói rằng: các pháp đều chẳng có định tướng, vào được nơi thật tướng pháp rồi thì các tâm hành xứ đều diệt, các ngôn ngữ đều đoạn. Nên nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp khó giải, khó bày. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tịch diệt, là trí huệ vi diệu, đầy đủ, viên mãn, chẳng còn chỗ sở cầu. Lại nữa, vì nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, vi diệu, nên người thế gian sanh tâm sợ hãi, người chỉ mong cầu phước quả. Khi nghe đến phá chấp hữu, người chỉ cầu vui dục lạc. Khi nghe đến phá chấp thường, vân vân, đều sanh tâm sợ hãi. Do vậy mà các ngài đã đưa lên câu hỏi trên đây. Nhân đây, ngài A Nan đã thay lời ngài Tu Bồ Đề nói đến bốn hạng người tính thọ được Bát Nhã Ba La Mật, đó là: chư Bồ Tát đã vào bất thối chuyển địa, đã biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh bất diệt, và đã chẳng còn chấp các pháp tướng. Chư vị lậu tận A La Hán đã thành tựu được các pháp vô vi tối thượng. Những người đã thành tựu được chánh kiến và chánh tính lực. Những người đã có nhiều phước đức, có căn tánh minh lợi, có trí huệ thanh tịnh, lại thường thân cận các bậc thiền tri thức. Hỏi: trước đây nói ngài A Nan chẳng có dự các cuộc tham luận về Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao ngài A Nan lại đáp thay ngài Tu Bồ Đề? Đáp: ngài A Nan được xem là bậc giáo thọ trong đại chúng, tuy chỉ mới được quả Tu Đà Hoàng, nhưng ngài đã là bậc đa văn, nhiều trí huệ. Mặc dù ngài A Nan chưa được thâm nhập pháp không, nhưng ngài rất thông đạt về hữu vi pháp, lại thường giải đáp các nạn vấn liên hệ đến hữu vi pháp. Nên khi nghe các vị đại đệ tử của Phật nêu lên câu hỏi ai là người tính thọ được Bát Nhã Ba La Mật, ngài đã trả lời thay ngài Tu Bồ Đề vậy. Vì sao? Vì câu hỏi đó liên hệ đến tính tâm, tức là liên hệ đến hữu sự, hữu pháp vậy. Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường thuyết về pháp không, mà chẳng có thường thuyết về các pháp hữu vi. Nên ngài A Nan trả lời thay ngài Tu Bồ Đề về câu hỏi nêu trên đây vậy. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, như vậy vì sao lại nói đến bốn hạng người tính thọ Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: ngài Tu Bồ Đề nói về nhân duyên tính thọ Bát Nhã Ba La Mật là chẳng dùng sắc để phân biệt không, chẳng dùng không để phân biệt sắc, vì sắc tức là không, và không tức là sắc, vân vân. Ngài lại nói rõ Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm di diệu, chẳng có lỗi lầm, chẳng gì phá được. Trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ bày, chẳng có pháp gì để luận giải cả. Bởi vậy nên bốn hạng người tính thọ Bát Nhã Ba La Mật cũng đều là bất khả đắc. Các hạng người này biết rõ không tức là Bát Nhã Ba La Mật, và Bát Nhã Ba La Mật tức là không, biết rõ thật tướng các pháp là vô sanh, vô diệt, vô tướng, vô tác, nên dùng trí huệ Bát Nhã để phá các hí luận, các kiến chấp điên đảo về nhân duyên tác sắc. Hỏi: vì sao chư vị đại đệ tử của Phật đều đưa lên câu hỏi mà ngài Tu Bồ Đề tiếp theo lời ngài A Nan lại hướng câu trả lời về chư vị thiên tử? Đáp: ngài Tu Bồ Đề biết rằng chư vị đại đệ tử của Phật đều là những vị đại A La Hán, nên dù có khởi tâm nghi về Bát Nhã Ba La Mật mà nêu lên câu hỏi để được giải đáp, thì đối với các ngài sự giải đáp cũng chỉ đem lại sự lợi ích nhỏ mà thôi. Trái lại, chư vị thiên tử mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo, thì sự giải đáp sẽ đem lại cho họ nhiều lợi ích hơn. Bởi vậy đến ngài Tu Bồ Đề đã vì họ mà giải đáp. Tuy trực tiếp giải đáp cho chư vị thiên tử, nhưng cũng là gián tiếp giải đáp cho chư vị đại đệ tử của Phật vậy. Lại nữa, nhằm giúp chư vị thiên tử tăng thêm tính tâm nơi Bát Nhã Ba La Mật, mà ngài Tu Bồ Đề sau khi nói về pháp không đã nói rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, nói rõ rằng người hành các pháp không mà giữ được tâm vô sở trước mới là người tính thọ Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề rằng: khi nói về Bát Nhã Ba La Mật, Ngài đã khéo rộng nói về cả ba thừa giáo, về các pháp nhiếp thủ Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến Phật địa, hộ trì Bồ Tát thành Bồ Tát đạo, rộng tu sáu pháp ba la mật, dẫn đến được nhất thiết chủng trí để hóa độ hết thảy chúng sanh. Thâm nhập vào được bát nhã ba la mật sẽ được quả báo vô ngại nơi hết thảy các pháp, được biện tài vô ngại, được lạc thuyết vô ngại, vân vân. Thâm nhập vào được bát nhã ba la mật sẽ giải trừ được các nạn vấn, sẽ chẳng còn sanh hí luận. Bởi vậy nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chỉ tùy chúng sanh mà thuyết pháp, nên gọi là tùy ứng biện thuyết, và cũng gọi là nhất thiết thế gian tối thượng biện. Ngài Tu Bồ Đề xác nhận lời nói của Ngài Xá Lợi Phất là đúng, khiến Ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề thường thuyết pháp không, nhưng vì sao khi ta nghe nói bát nhã ba la mật rộng nói về ba thừa giáo mà Ngài lại tán thán như vậy? Chắc là phải có nhân duyên gì. Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì nội không dẫn đến, vì vô pháp hữu pháp không, nên bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc. Bát nhã ba la mật nhiếp thủ được pháp biện tài của cả ba thừa giáo, vì cả ba thừa giáo rốt ráo đều dẫn đến trí tánh không vậy. Phẩm thứ 29, tán qua, rải qua. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoằng Nhân và chư thiên dương trong đại chúng đều nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề đã vì chúng sanh ban pháp vũ mưa pháp. Chúng ta phải quá tác các qua trời để tán Phật, chư đại đức tăng, đại đức Tu Bồ Đề và bát nhã ba la mật. Nghĩ như vậy rồi, chư thiên dương liền tung các qua trời đầy khắp giữa hư không. Các qua báo này kết thành những đài qua trang nghiêm di diệu. Pháp vũ là mưa pháp, dụ cho pháp Phật linh diệu, ban điều khắp, khiến hết thảy chúng sanh đều được lợi lạc, như mưa đổ xuống làm cho cây cỏ đều xanh tươi. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm: chư vị thiên tử tán các qua trời đầy cả hư không, quý báu xinh đẹp chưa từng thấy. Đây là qua được biến hóa ra, chẳng phải là qua từ cây sanh ra. Đây là qua từ tâm thọ sanh, chẳng phải là qua từ cây sanh ra. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân biết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề liền nói: thưa đại đức, qua này chẳng phải là qua từ cây sanh, cũng chẳng phải là qua từ tâm thọ sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói: thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài nói qua này chẳng phải từ cây sanh, cũng chẳng phải là qua từ tâm thọ sanh. Như vậy nếu qua này chẳng sanh thì chẳng thể gọi là qua. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân đáp: thưa đại đức, chỉ có qua này chẳng sanh, hay là sắc, thọ, tưởng, hành thức cũng chẳng sanh. Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải chỉ có qua này là chẳng sanh, mà sắc, dẫn đến thức cũng chẳng sanh. Nếu sắc, dẫn đến thức chẳng sanh thì cũng chẳng thể gọi là sắc, dẫn đến cũng chẳng thể gọi là thức. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Luận: Ngài Thích Đề Hoằng Nhân và chư vị thiên dương nghe Ngài Tu Bồ Đề nói về nghĩa của bát nhã ba la mật, cũng là nói về thật tướng các pháp, nên chẳng còn gì để suy lượng phân biệt nữa. Tuy Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp là rốt ráo không, mà chẳng phá các pháp tướng, chẳng làm mất các hạnh nghiệp nhân duyên quả báo. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân cùng chư vị thiên dương thấy Ngài Tu Bồ Đề chỉ là thanh văn, mà giữa đại chúng đã khéo nói lên được thậm thâm pháp nghĩa của bát nhã ba la mật, nên rất hoan hỷ và nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề thuyết pháp vô ngại, dĩ như cơn mưa lớn tưới khắp, làm cho cây cỏ lớn nhỏ đều được xanh tươi. Ngài Tu Bồ Đề ban mưa pháp, làm cho cả ba thừa giáo đều được lợi lạc. Ở nơi pháp hội, Ngài Tu Bồ Đề trước hết thuyết về bát nhã ba la mật, rồi sau đó khuyên phát tâm tu hành để dẫn đến Phật đạo. Do Ngài thuyết về thật tướng pháp, nên chẳng có gì để suy lượng, để phân biệt cả. Dĩ như cơn mưa lớn đổ xuống khắp cõi Diêm Phù Đề, khiến nơi nơi đều được nhuần ít. Hạt giống ở sẵn trong đất, nhưng nếu chẳng gặp được cơn mưa đúng thời thì chẳng có thể nảy mầm được. Cũng như vậy, người tu dù đã có sẵn chủng nhân vô thường, nhưng nếu chẳng gặp được mưa pháp đúng thời thì chẳng có thể phát khởi đạo tâm được. Trái lại, nếu gặp được mưa pháp đúng thời, đúng lúc, thì mới có cơ duyên phát khởi vô thượng bồ đề tâm được. Ví như trận cuồng phong quét sạch bụi trần, ví như cơn mưa rào làm tan nhiệt khí. Cũng như vậy, cơn mưa pháp Bát Nhã Ba La Mật tận diệt các tà độc bất thiện, quét sạch các tà kiến, các ma sự của các ác tri thức. Hàng phàm phu mong cầu phước báo nên sinh tâm sợ hãi khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Còn chư thiên dương nghe được Bát Nhã Ba La Mật sinh tâm hoan hỷ, nên đã tự niệm rằng: chúng ta phải quá tác các hoa trời để tán Phật. Chư đại đức tăng, đại đức Tu Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật, ngài Tu Bồ Đề đã khéo thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên chư thiên dương sanh tính tâm thanh tịnh, hoan hỷ, muốn cúng dường ngài và cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì ngài thuyết về pháp không nên người nghe pháp phải là người như quyển như hóa. Do vậy mà chư thiên đã tự hiển dụng pháp tướng tán hoa để cúng dường. Vì hoa này chẳng phải là sanh hoa, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh, nên sự cúng dường được tròn đầy ý nghĩa vậy. Chư vị thiên dương nghĩ rằng đem hoa tán Phật là cúng dường Phật bảo, đem hoa tán Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường pháp bảo, đem hoa tán chư vị đại đức tăng và đại đức Tu Bồ Đề là cúng dường tăng bảo. Nghĩ như vậy rồi, chư thiên dương đã biến hóa ra các hoa trời đầy khắp hư không để sự cúng dường tam bảo được thành tựu viên mãn. Hỏi: do nguyên nhân gì mà các hoa trời lại kết thành đài hoa trang nghiêm và trụ giữa hư không như vậy? Đáp: có thuyết nói đó là do phước đức của chư thiên và chư thiên dương mà có sự kiện hy hữu như vậy. Có thuyết nói đó là do Phật lực gia bị mà có. Lại có thuyết nói đó là do hội chúng được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà được đại công đức, mặc dù gieo nhân ít mà được quả báo to lớn, khiến thành tựu được Phật đạo, nên mới có sự kiện vi diệu ấy hiện ra. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng các hoa này chẳng phải là hoa thật từ cây sanh ra, mà là hoa từ tâm thọ sanh. Sở dĩ nói hoa từ tâm thọ sanh ra vì chư thiên đã tùy ý hóa hiện ra hoa, cũng như hoa tùy theo niệm của chư thiên mà đến vậy. Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp vi diệu, pháp vô sanh, nên chư thiên chẳng dùng sanh hoa để cúng dường mà dùng vô sanh hoa để cúng dường vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân xác nhận hoa này chẳng phải là hoa từ cây sanh, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói nếu hoa này chẳng sanh thì chẳng thể gọi là hoa được. Do vậy nên biết ở trong vô pháp ngài chẳng nên phân biệt là có hoa hay chẳng có hoa. Nghe xong, ngài Thích Đề Hoằng Nhân đã được tâm thuần thục, nên hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng chỉ có hoa này là chẳng sanh hay các pháp cũng đều là chẳng sanh cả? Ngài Tu Bồ Đề nói một pháp vô sanh thì hết thảy các pháp cũng đều là vô sanh cả. Nếu người tu hành ở nơi một pháp mà chẳng được minh liễu thì ở nơi hết thảy các pháp cũng đều chẳng minh liễu. Nên biết nếu năm ấm là vô sanh thì chẳng có thể gọi là năm ấm, dẫn đến nhất thiết chủng trí vô sanh thì chẳng thể gọi là nhất thiết chủng trí. Năm ấm do nhân duyên hòa hợp sanh, chỉ là giả danh, chẳng có định tướng. Thật tướng của năm ấm là như pháp tánh thực tế, là vô tướng vậy. Ở nơi thế tục đế, do tùy thuận chúng sanh tâm mà lập ra danh tự để phân biệt các pháp tướng riêng khác. Thế nhưng ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt bỉ thử bên kia bên này, nên là vô tránh, chẳng có tranh cạnh vậy. Từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy, chẳng có gì phân biệt cả. Do vì ngã không và chúng sanh không, nên người thuyết pháp, người nghe pháp, người hiểu pháp, người biết pháp đều là không cả. Bởi vậy nên quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả Phật đều là giả danh, giả thi thiết cả. Kinh. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân nghĩ rằng ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề trí huệ cao sâu, ngài chẳng ngoại pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Phật biết tâm niệm của vị Đế Thích nên dạy rằng: đúng như vậy, đúng như vậy, này Kiều Thi Ca, ông Tu Bồ Đề có trí huệ cao sâu, chẳng phá hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng của các pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: bạch Thế Tôn, đại đức Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng của các pháp, nghĩa ấy như thế nào? Phật dạy: này Kiều Thi Ca, sắc là giả danh, dẫn đến thức là giả danh, nên ông Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Vì sao? Vì thật tướng pháp là chẳng hoại, phi hoại, cũng chẳng phải chẳng hoại, phi bất hoại, Chỗ thuyết pháp của ông Tu Bồ Đề cũng chẳng hoài, phi hoài, cũng chẳng phải chẳng hoài, phi bất hoài. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni, quả tu đà hoàng dẫn đến quả Phật, Phật đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí, cũng đều là giả thi thiết cả. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên ông Tu Bồ Đề chẳng hoài các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Thích Đề Hoàng Nhân: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, đúng như lời Phật dạy, các pháp chỉ là giả danh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải biết rõ các pháp chỉ là giả danh và phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát học như vậy tức là chẳng học sắc, dẫn đến chẳng học thức. Vì sao? Vì chẳng thấy có sắc, dẫn đến chẳng thấy có thức để học. Bồ Tát cũng chẳng học nhãn, dẫn đến ý, chẳng học sắc, dẫn đến pháp, chẳng học nhãn thức, dẫn đến ý thức, chẳng học nhãn xúc, dẫn đến ý xúc, chẳng học nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng học đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng học nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng học bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng học hết thảy tam muội, hết thảy đà la ni, dẫn đến chẳng học nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng thấy có các pháp đó để học. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, vì nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng thấy có sắc, dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết chủng trí để học? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì sắc là sắc không, dẫn đến nhất thiết chủng trí là nhất thiết chủng trí không. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì chẳng trú trong không mới gọi là học không. Vì sao? Vì là bất nhị pháp. Bồ Tát học sắc không, dẫn đến học nhất thiết chủng trí không, vì là bất nhị pháp. Bồ Tát học sắc không, dẫn đến thức không, là chẳng phải hai, bất nhị. Học đàn ba la mật không, dẫn đến bát nhã ba la mật không, là chẳng phải hai. Học bốn niệm xứ không, dẫn đến 18 bất cộng pháp không, là chẳng phải hai. Học quả tu đà hoàng không, dẫn đến quả Phật không. Học tam muội không, đà la ni không, dẫn đến nhất thiết chủng trí không, là chẳng phải hai. Học như vậy nên Bồ Tát có thể học được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp. Bồ Tát học vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp như vậy là chẳng vì sắc tăng mà học, cũng chẳng vì sắc giảm mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí tăng mà học, cũng chẳng vì nhất thiết chủng trí giảm mà học. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát chẳng vì sắc tăng, sắc giảm mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí tăng, nhất thiết chủng trí giảm mà học, thì Bồ Tát cũng chẳng vì sắc thọ, sắc diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí thọ, nhất thiết chủng trí diệt mà học vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói Bồ Tát học như vậy là chẳng vì sắc thọ, sắc diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí thọ, nhất thiết chủng trí diệt mà học chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu học như vậy thì sẽ chẳng vì sắc thọ hay diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí thọ hay diệt mà học vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng vì sắc thọ hay diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết chủng trí thọ hay diệt mà học? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì sắc là chẳng thể thọ, bất khả thọ, mà cũng chẳng có người thọ sắc, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí là chẳng thể thọ, mà cũng chẳng có người thọ nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên là như vậy. Do vì chẳng thọ, bất thọ hết thảy pháp, nên Bồ Tát mới có thể đến được nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Ngài nói Bồ Tát học như vậy mà có thể đến được nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy có thể đến được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng thọ hết thảy pháp mới đến được nhất thiết chủng trí vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu đối với hết thảy các pháp, Bồ Tát đều chẳng vì thọ mà học, cũng chẳng vì diệt mà học, thì làm sao có thể đến được nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy sắc thọ, chẳng thấy sắc bất thọ, chẳng thấy sắc cấu, chẳng thấy sắc tình, chẳng thấy sắc tăng, chẳng thấy sắc giảm. Vì sao? Vì sắc tánh là không. Dẫn đến Bồ Tát chẳng thấy nhất thiết chủng trí là có sanh, có diệt, có thọ, có bất thọ, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí tánh là không. Như vậy, thưa Ngài Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất thọ, bất xả, bất cấu, bất tịnh, bất tập, bất tán, bất tăng, bất giảm. Bồ Tát do học Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà đến được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì là vô sở học, vô sở đắc, chẳng có gì học, chẳng có gì đắc vậy. Luận: Ngài Thích Đề Hoằng Nhân Quang Hỷ tán thán Ngài Tu Bồ Đề có trí huệ cao sâu, chẳng hoài các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Phật ấn chứng lời tán thán này. Hỏi: Vì sao Phật ấn chứng lời Ngài Thích Đề Hoằng Nhân tán thán Ngài Tu Bồ Đề? Đáp: Phật hiển dùng Đại Bi Tâm, muốn chúng sanh tín thọ lời của Ngài Tu Bồ Đề thuyết. Ngài Tu Bồ Đề đã dùng trí huệ thầm thâm quán chiếu các pháp, biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là giả danh, như vậy là hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là giả danh, là vô tướng vậy. Bát Nhã Ba La Mật dung nhiếp hết thảy các pháp mà chẳng thủ chấp các tướng. Học Bát Nhã Ba La Mật như vậy là học sắc không, dẫn đến học nhất thiết chủng trí không, là vào được bất nhị pháp vậy. Lại nữa, vì sắc chẳng có định tướng, vì sắc là vô tướng nên chẳng học sắc, dẫn đến hết thảy các pháp cũng đều là như vậy cả. Bồ Tát cầu năm nhãn nên chẳng thấy có sắc tướng, chẳng thấy có ngã tướng, có vô ngã tướng, dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết chủng trí tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là không, là vô tướng, là bất khả đắc cả. Cho nên nói sắc là từ tướng không, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là từ tướng không. Do vì biết sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là từ tướng không, nên chẳng học sắc, dẫn đến chẳng học nhất thiết chủng trí. Nên biết hết thảy các pháp tướng đều nương vào nhau mà y tha khởi tác hành. Chẳng phải mỗi pháp có từ tướng riêng biệt vậy. Ví như người cưỡi ngựa, nếu chẳng nương vào tướng người, tướng ngựa, thì chẳng sao nói lên được tướng người cưỡi ngựa được. Hỏi: Nếu như vậy thì chẳng học hết thảy pháp, sao lại nói được hết thảy trí? Đáp: Như đã nói trước đây, nếu đã vào được pháp không thì chẳng còn chấp các pháp tướng nữa. Học như vậy mới gọi là học sắc không. Vì sao? Vì nếu chấp không mà phá các pháp tướng thì liền bị rơi vào đoạn diệt. Còn nếu phá chấp về sắc tướng mà cũng chẳng chấp không thì mới vào được bất nhị pháp môn. Có như vậy mới biết được sắc và không đều chẳng phải hai, chẳng phải khác, và đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, nếu học sắc không dẫn đến nhất thiết chủng trí không, là chẳng phải hai, chẳng phải khác, thì sẽ được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp. Đó chính là nhất thiết chủng trí vậy. Bồ Tát tâm có hạn lượng, còn Phật tâm là vô hạn lượng. Bởi vậy nên nói vô hạn lượng mới là chánh hành của Bồ Tát Đạo. Lại nữa, nói chẳng học sắc tăng hay giảm là vì tăng hay giảm đều là giả lập. Ví như do bốn đại và bốn đại tạo sắc tác duyên hòa hợp mà tạo thành sắc thân. Khi đã có sắc thân, lại vọng khởi thấy có tướng nam, tướng nữ, tướng xấu, tướng tốt, tướng cao, tướng thấp, khiến chúng sanh sanh nhiễm trước. Như vậy gọi là sắc tăng. Trái lại, khi phá sắc thành không rồi, lại vọng khởi chấp không. Như vậy gọi là sắc giảm, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Lại nữa, nói chẳng vì sắc thọ, chẳng vì sắc diệt mà học, là vì sắc thọ hay sắc diệt đều là bất khả đắc cả. Nếu biết rõ như vậy thì chẳng còn thọ các nghiệp quả nhân duyên tương tục nữa. Ngài Tu Bồ Đề nói các nhân duyên sanh ra sắc đều là bất khả đắc nên chẳng thọ sắc, là vì nội ngoại sắc đều là không nên chẳng thọ sắc. Sắc đã chẳng thọ thì cũng chẳng diệt vậy. Hỏi: Ở trong 18 không đã bao gồm hết thảy các pháp, sao trên đây chỉ đề cập đến nội và ngoại không mà thôi? Đáp: Nói người thọ sắc là không là nói về nội không, nói về sắc không là nói về ngoài không. Nội không và ngoại không nhiếp hết thảy các pháp không, nên chỉ cần đề cập đến nội không và ngoại không là đủ rồi vậy. Bồ Tát học sắc không dẫn đến học nhất thiết chủng trí không, là học bất nhị pháp. Học như vậy thì sẽ đến được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng còn gì làm chướng ngại cả. Lại nữa, Nếu Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều như hư không, chẳng có gì chướng ngài, thì sẽ đến được nhất thiết dụng trí. Bởi các nhân duyên như vậy nên ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng Bồ Tát phải diệt hết thảy phiền não, phải thọ hết thảy thiện pháp. Nghĩ như vậy rồi, ngài bèn hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng: Nếu Bồ Tát học hết thảy các pháp mà chẳng thọ, chẳng diệt, thì làm sao đến được nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu phá chấp về sanh tướng thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô sanh. Nếu phá chấp về vô thường tướng thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô diệt. Quán hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng, duyên khởi sanh ra các tội lỗi nên là bất thọ. Quán hết thảy các pháp đều lợi ích nên là bất xả. Quán hết thảy các pháp đều là tánh thể thanh tịnh nên là bất cấu. Quán hết thảy các pháp đều là tánh thể thường bình đẳng, chẳng phân biệt, cấu tịnh nên là bất tịnh. Quán hết thảy các pháp tuy có tác duyên mà thật chẳng được tạo tác nên là vô tác, vô khởi. Quán hết thảy các pháp dù ra dù vào, dù qua dù lại đều chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng có nhiều, chẳng có ít nên là bất tăng, bất giảm. Như biển lớn thu nhận nhiều nguồn nước từ các dòng sông tương tục chảy đến, mà lượng nước biển chẳng có gì thay đổi, các pháp cũng là như vậy. Do pháp tánh vẫn thường trú như hư không nên tự tánh của hết thảy các pháp là bất khả đắc, bất khả hoại. Nếu học được như vậy thì sẽ đến được nhất thiết chủng trí. Học được như vậy thì mới chẳng thấy có sắc tướng, dẫn đến chẳng thấy có thức tướng, chẳng thấy có Bồ Tát tướng, dẫn đến chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật tướng. Học như vậy mới đạt đến chỗ vô sở học, vô sở đắc vậy.